sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là một buổi nói chuyện chứ không phải là một thời thuyết pháp, để cho quý vị nhớ chú ý theo dõi. Bởi vì nói chuyện cho nên mỗi một sự việc tôi kể ra lặp đi lặp lại đôi ba lần, và có thể hỏi chư tăng và chư tăng trả lời cho tôi, chứ không có phải mà một mạch thuyết pháp rồi xuống. Vì vậy nên nó hơi dài một chút, mà quý vị nghe kỹ, để tới đâu hiểu tôi hỏi quý vị trả lời cho rõ. Như vậy thì cái buổi nói chuyện nó có kết quả hơn. Thì buổi nói chuyện này cái đề tài là quên mình theo Phật. Thì quý vị nghe đề tài đã quen không? Quen thuộc quá. Đó là đề tài trong Kinh Lăng Nghiêm, mà tôi cho là một cái đề tài tôi được thấm sâu trong xương, trong tủy đó. Nên rồi tôi đem tôi kể cho quý vị nghe. Hôm rồi tôi có nói bên Ni đề tài là chấp bóng quên đầu, quý vị có nghe chưa? Dễ tu không? Bây giờ tới cái đề tài này là quên mình theo Phật. Tôi nhắc lại gốc tích năm 1951, tôi học tại Phật Quang, tức là Phật Úc Đường ở Tăng Trang. Thì năm đó lên trung đẳng năm thứ nhất, thì thầy tôi dạy Kinh Lăng Nghiêm. Qua thất xứ Trinh Tâm, tới ngày A Nan hỏi Phật thế nào là tâm của con. Bởi vì bảy chỗ Phật hỏi, ngài A Nan nói được chặt hết trơn, nên ngài A Nan này lúng túng, ngài không biết cái gì là tâm của mình. Nên đến đây ngài hỏi lại Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tâm của con? Thì Phật mới chỉ tâm cho ngài A Nan biết. Thì đây là một vấn đề mà ngày xưa tôi đọc tới đây, học kỹ trong lúc thầy dạy, rồi về tối lại 2 giờ đêm thức dậy đốt đèn ngồi bên cái bàn ở trong cái nhà lá, tôi đọc đi đọc lại cái đoạn đó, cái tôi xúc động, tôi khóc. Vì khóc rồi sáng tôi ra tôi bạch với thầy tôi, nói con đọc lại cái đoạn đó sao con xúc động quá, con khóc. Thầy tôi nói tốt, vậy thôi. Và từ đó về sau, coi như là nó thấm sâu ở đâu trong xương, trong tủy mà tôi không bao giờ quên được. Như giờ kể lại cho chư tăng nghe rõ, rồi thử coi có thấm được bao nhiêu hay không. Nguyên đoạn đó trong kinh thì ngài A Nan sau khi bị Phật hỏi tâm, ngài chỉ đều trật hết. Rồi giờ ngài hỏi ngược lại Phật: Thế Tôn, thế nào là tâm, ngài chỉ cho con. Thì Phật đưa cái tay lên hỏi ngài A Nan: ông thấy không? Thì ngài A Nan thưa: bạch con thấy. Phật để tay xuống: ông thấy không? Bạch Thế Tôn: không thấy. Bị Phật quá nặng. Mình giống vậy không? Nếu mà tôi đưa tay hỏi quý vị thấy không, thì tự nhiên trong người như một nó thấy. Để tay xuống phức, thì hỏi thấy không mà nó không thấy. Cái đó là một cái hết sức thông thường của người phàm tình. Nhưng mà với Phật, Phật muốn chỉ cho ngài A Nan thấy cái gì là tâm của mình. Khi đưa tay lên hỏi ông thấy không, thì lúc đó vừa nhìn thấy tay Phật thì tự nhiên trả lời là thấy. Nhưng mà để tay xuống hỏi thấy không, nó không, thì dễ quá. ai cũng trả lời như vậy thôi. Nhưng mà Phật vỡ cái là khi ta đưa tay lên, ông thấy là thấy cái gì? Thấy tay của ta. Khi để xuống, ông nó không thấy. Như vậy là ông chỉ cho thấy cái tay đó là thấy, hay là cái tay là cái thấy của ông? Cái tay là cái bị thấy, phải không? Thì có đưa lên thì ông nó thấy, để xuống ông cũng nói sao? Nó thấy hay không thấy? Thấy gì? Nghĩa là mình biết được cái chỗ Phật dạy thì dễ lắm, còn bình thường thì không dễ vậy. Đưa lên họ thấy không? Nó thấy. Để xuống khuất thì nó không thấy. Nhưng mà sự thực mình lầm to, cái tay Phật đưa lên là thấy cái tay Phật, tay Phật để xuống là không thấy cái tay Phật. Chứ cái thấy mình cũng vẫn thấy, thấy mà không có tay của Phật đưa lên, phải không? Như vậy Phật hỏi thấy không thì mình nói thấy, rồi để tay xuống hỏi thấy không thì mình nên nói sao? Nên nói sao mà hợp lý nhất, tức là thấy không có cái tai ở vị trí đó, phải không? Chứ không phải không có cái thấy của mình. Như vậy thì khi mình theo cái tai của Phật, thấy có tai để xuống nói không, đó là mình quên cái hay thấy của mình, mà chỉ nhớ cái vật bị thấy, phải không? Nhận cái vật bị thấy mà quên cái hay thấy của mình. Như vậy thì cái tay đưa lên để xuống là cái vật bị thấy ở ngoài, đó là vật, mà cái hay thấy là cái của mình. Mà bây giờ tay đưa lên là nó thấy, để xuống nó không thấy, đó là quên mình theo vật rồi, phải không? Thật là thường nhưng mà hết sức là chí lý. Người đời không bao giờ mà họ hiểu được cái lẽ đó. Họ chỉ thấy hình ảnh, thấy sự vật thì cho là thấy, còn không thấy hình ảnh, không thấy sự vật là không thấy. Nhưng mà sự vật, hình ảnh là cái cảnh ở ngoài, cái vật ở ngoài, mà cái thấy là chính là cái của mình. Mà cái thấy đó, nó có thiếu vắng lúc nào không? Nó không thiếu vắng, mà mình quên nó, chỉ nhớ cái cảnh có, cảnh không, mà mình nói có thấy không thấy. Như vậy thì nhận cảnh là mình, quên mất mình. Thì giờ ở đây mấy người không quên? Có mấy người không quên? Chắc là đa số đều quên, phải không? Cứ cho cái gì ở ngoài có là mình thấy, không có là mình không thấy. Đó là một cái điều hết sức là sai lầm. Mà chúng ta ở thế gian ít khi mà nghe được những lời này. Không bao giờ nghe, không bao giờ ai chỉ cho mình biết. Mà vào trong đạo rồi, mình mới thấy Đức Phật chỉ nó thâm trầm làm sao, sâu sắc làm sao. Như vậy thì cái thấy là cái thường hằng của mình, còn cảnh vật là đổi thay, khi có khi không. Như vậy thì không thể nào mình đem cái hay thấy của mình ném đi mà chỉ nhận cái cảnh vật bên ngoài làm mình, thì đó là cái sai lầm, sai lầm rất là lớn. Như vậy thì đoạn đó Phật chỉ cái hay thấy là cái tâm của Ngài A Nan. Tại sao cái hay thấy là tâm? Bởi vì thấy là biết, phải không? Thấy cái đó trắng đen xanh vàng, thấy cái đó cao thấp vân vân, thấy là biết liền. Mà tâm là cái biết, vì vậy mà cái thấy đó là tâm của mình mà mình quên đó. Rồi cái chặng thứ hai Phật mới bảo Ngài A Nan, mà bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bon, hỏi Ngài A Nan ông nghe không? Dạ nghe. Tới tiếng chuông bạc dứt rồi, Phật hỏi ông nghe không? Nó không nghe. Phật cho đánh chuông lần nữa hỏi, lần thứ hai trả lời cũng y như vậy. Phật nói quả là ông quên mình theo Phật.